thể thao.
Bóng đá Anh đã làm nên một kỳ tích lịch sử ở đấu trường châu Âu trong mùa bóng năm nay khi độc chiếm toàn bộ hai trận chung kết giải đấu hàng đầu châu Âu Champions League và Europa League. Sau nhiều năm tỏ ra yếm thế ở các sân cỏ châu Âu, các câu lạc bộ Anh đã trở lại không chỉ hùng hậu về số lượng mà còn khẳng định vị thế của mình trong làng bóng đá châu Âu. Sau hai đêm liền, lần lượt Liverpool rồi đến Tottenham đã làm những màn lội ngược dòng ngoạn mục để bước vào trận chung kết Champions League. Tiếp đó ở sân đấu Europa League, hai đội bóng Anh Chelsea và Arsenal cũng lập được chiến tích gần như tương tự. Những trận cầu bán kết lượt về đầy cảm xúc đưa bốn câu lạc bộ của xứ sở sương mù độc chiếm sân đấu chung kết châu Âu mùa giải 2018-19 đã khiến người hâm mộ quên hẳn những trận đấu không kém phần ngoạn mục của những Barca, Ajax Amsterdam hay Juventus của Ronaldo. Mùa bóng năm nay có thể nói Premier League đã thành công khi mà ngay từ tứ kết Champions League đã góp mặt tới bốn câu lạc bộ gồm Liverpool, Tottenham, Manchester City và Manchester United. Đây là điều chưa từng đạt được của bóng đá Anh từ mùa bóng 2008-2009. Còn nhớ năm mùa bóng trước đây thôi, không một câu lạc bộ Anh nào có mặt ở tứ kết. Điều đó cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của Premier League, giải đấu hấp dẫn đồng thời giàu có nhất thế giới. Nhận định về sự trở lại đỉnh cao châu Âu của các câu lạc bộ Anh mùa bóng năm nay, chuyên gia Trần Văn Mui cho biết.
Champions League và kể cả ở Europa League mùa này đã cho chúng ta thấy một cái điều rất là kỳ thú, là lần đầu tiên trong lịch sử của tất cả các cái giải của UEFA đó, thì bốn cái câu lạc bộ hàng đầu của nước Anh đã vào chung kết. Phải nói rằng là các đội bóng của Anh cái mùa bóng này chúng ta đã thấy là họ chơi rất là hay, vượt qua những trận đấu rất quyết liệt để có thể có mặt ở những cái trận chung kết. Đối với lại Champions League thì phải nói rằng là việc mà Liverpool có mặt ở cái trận chung kết thì nó cũng có những cái trận đấu trước đó hay, nhưng mà cái chuyện Tottenham lần đầu tiên có mặt ở trận chung kết thì đấy là một cái điều rất là kỳ thú.
Thưa ông, bốn đội bóng độc chiếm chung kết hai giải cúp lớn nhất của UEFA đánh dấu sự trở lại ngoạn mục, nhất là khi mà năm mươi bóng trước đây thôi đến tứ kết là đã không thấy có bóng dáng nào của đội bóng Anh. Điều gì có thể lý giải cho sự vươn lên mạnh mẽ của các câu lạc bộ Anh mùa bóng năm nay thưa ông?
Nếu mà chúng ta xem năm cái mùa giải gần đây nhất thì rõ ràng là bóng đá Tây Ban Nha thống trị ở trên cái đấu trường của châu Âu. Ba lần gần đây nhất là Real Madrid liên tục vô địch, rồi Barcelona thì mùa 14-15 vào chung kết với lại Juve. Thì rõ ràng rằng là cái chuyện trở lại của Premier League thì nó đến cho chúng ta thấy đây là một cái sự đầu tư lâu dài để các đội bóng của nước Anh có được cái vị trí như chúng ta đã thấy. Nhưng mà cái mùa 11-12 thì Chelsea mới giành được cái chức vô địch, qua tới 7-8 mùa bóng rồi Manchester giành cái chức vô địch vào cái mùa 2007-2008, và đó là một cái cuộc đấu nội bộ giữa cái Manchester với lại Chelsea. Đây là một cái trận chung kết toàn Anh là cách đây phải đến hơn 10 năm. Thì việc mà các đội bóng Anh trở lại trên cái đấu trường châu Âu được như vậy đó là vì họ cũng đã nhận ra được là cái đầu tư cần phải làm một cách toàn diện, tức là không chỉ với các cái cầu thủ thượng thặng mà phải có những cái nhà cầm quân chinh chiến và có những cái nét đổi mới với những cái chiến thuật cũng như là cái cách mà họ vận hành với những cái trận đấu mà không chỉ ở trong cái giải của nội bộ mà đối với các giải châu Âu để có thể đi được chặng đường dài. Thì rõ ràng là bóng đá Anh đã có một cái thay đổi lớn, tức là họ biết cách để có thể giành được cái chiến thắng ở bất kỳ một cái tình huống, như chúng ta nói là đối với lại Liverpool khi mà bị Barcelona ở cái trận lượt đi mà họ bị dẫn bàn như thế thì chắc là không ai nghĩ rằng họ có thể lật ngược lại để có thể có một cái chiến thắng ở trên sân nhà, một chiến thắng thuyết phục như vậy để mà họ bước vào cái trận chung kết. Và ngay cả Tottenham khi mà họ thua trên sân nhà với bàn thắng trước Ajax rồi là ở trong cái hiệp đấu ở cái lượt về thì họ lại bị dẫn trước hai bàn, nhưng mà họ lại biết lật ngược lại tình thế. Thì rõ ràng chúng ta thấy là cái bản lĩnh của những cái đội bóng đã được có những cái thay đổi. Thì bóng đá Anh cho chúng ta thấy rằng là khi mà trận đấu chưa kết thúc thì không ai có thể nói được cái điều gì cả. Cái điều mà rất là thú vị khi mà các đội bóng đã thể hiện bản lĩnh bằng những cái cho đến cái giờ phút cuối cùng để họ có thể giành được chiến thắng. Và điều đó tôi nghĩ rằng không phải là do may mắn, mà là do có những cái sự đầu tư, những sự tính toán, và họ chiến đấu quyết liệt cho tới giờ phút cuối cùng. Nó có ba cái đặc điểm để chúng ta có thể nói đến bóng đá Anh. Cái thứ nhất là trong các cái câu lạc bộ hàng đầu của thế giới hiện tại thì cái top 10 á, thì các cái câu lạc bộ này đều nằm trong cái nhóm đó cả. Họ đã có giá trị của từng cầu thủ cũng giá trị của từng đội bóng là nằm trong cái các câu lạc bộ hàng đầu. Thì rõ ràng là Premier League luôn luôn là một cái giải đấu mà nó đầy hấp dẫn khi các đội bóng có giá trị cao, toàn bộ các đội bóng có cái độ chênh lệch cũng không có xa. Cho nên những cái trận đấu mà ở Premier League thì luôn luôn là những trận đấu hấp dẫn. Tính cạnh tranh, cái tính quyết liệt của họ trong cái giải đấu, rồi kể cả sự cạnh tranh trong từng cái vị trí của trong câu lạc bộ. Chúng ta thấy chẳng hạn như là nếu như Lucas Moura tỏa sáng, hay là chúng ta nói ở cái đội Liverpool, không ai nghĩ là Origi có thể là một cầu thủ làm nên chuyện ở cái trận lượt về như vậy. Thì rõ ràng là cái chất lượng của các cầu thủ trong đội bóng nó dày, và cái sự đầu tư đó thì rõ ràng là nó thể hiện để cho các cái đội bóng khác đều thấy rằng là nếu chỉ dựa vào một hai hay là ba hảo thủ thì điều đó không đủ, phải là một cái đội bóng mà nó có cái đội hình dày và các cầu thủ có những cái sự đột biến khi mà họ được chọn lọc để đá những cái trận đấu mà mang tính chất quyết định. Thì Premier League thể hiện được cái điều đó.
Về trận chung kết sắp tới đây ở hai cúp châu Âu thì đều là 100% Anh. Liệu hai trận chung kết đấy có còn hấp dẫn, đột biến nào không thưa ông?
Tôi nghĩ rằng là trong bóng đá thì nó luôn luôn có những cái tình huống rất là bất ngờ, và người ta cho rằng là nếu mà kể cả hai cái trận chung kết này là đều là các cái trận chung kết toàn Anh thì nó vẫn hấp dẫn. Cái lý do của nó đó là bởi vì người ta vẫn chờ đợi với các cái câu lạc bộ này đó, thì cái sự đấu trí của các huấn luyện viên họ gặp đi gặp lại trong cả cái mùa giải rồi. Tuy nhiên á, khi cái tính chất của cái trận chung kết ở Champions League thì lại diễn ra ở sân Wanda Metropolitana ở Madrid á, nó hấp dẫn vì nó diễn ra ở một cái địa điểm mới. Và cái thứ hai nữa là đây là một cái trận đấu mà nó mang cái tính chất là cái thương hiệu. Liverpool thì mùa trước cũng đã vào cái trận chung kết, nhưng mà Tottenham thì rõ ràng là lần đầu tiên họ có mặt. Và như vậy thì họ phải thể hiện được màu cờ sắc áo. Và trong cái đội hình của các câu lạc bộ này, nó là một cái đội hình của những cái ngôi sao luôn chờ tỏa sáng. Chắc chắn là những cái trận chung kết rất là hay. Chúng ta đừng nghĩ rằng là đó là những cái trận toàn Anh, mà nó lại mất cái tính chất hấp dẫn khi mà đó là trận đấu chỉ diễn ra có một lần thôi.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Bụi. Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.